Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay là cái lần đầu tiên Tài Mãn về đây để sinh hoạt cùng Phật tử đạo tràng Phổ Quang. Thì là một cái nhân duyên là hiện tại thôi, là đầu tiên, nhưng mà biết chắc là đời trước á, thì cũng có cái nhân duyên rồi. Cho nên là cổ đức có cái câu là thiền lễ cùng qua sông, đâu không duyên đời trước, ba tháng hạ chung ở, chắc có duyên nhiều đời. Tức là chỉ cần đi qua sông cùng một chuyến đò thôi là cũng là có nhân duyên đời trước rồi. Rồi ba tháng hạ mà chung ở cùng với nhau tu học đó, thì chắc là có duyên nhiều đời lắm. Cho nên là mới có cơ hội mà chúng ta ngồi lại đây để mà cùng đàm đạo. Bởi vì là cái mình là cái người con Phật, là cái người Phật tử, thì chỉ mỗi lần gặp nhau thì chỉ nhắc nhở đạo pháp để cho tất cả Phật tử, cũng như là một lần nữa khích lệ cái tinh thần cho tăng ni là nỗ lực cố gắng mà tu hành. Bởi vì tăng ni là cái người đi trước, Phật tử là cái người theo sau. Mà nếu mà tăng ni mà không có nỗ lực tu hành, mà không phải là cái người mô phạm đó, thì Phật tử biết đường nào mà nương. Bởi vì Phật đã nhập diệt đã quá lâu rồi, cho nên bây giờ thì Phật pháp còn lại thôi, mà tuyên dương chánh pháp là bổn phận của chư tăng ni. Cho nên mỗi lần mà giảng dạy cho quý Phật tử thì cũng một lần là nhắc nhở tự thân mình cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, để cho chúng ta cùng nhau tu hành và đúng nghĩa và trọn vẹn viên mãn đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Đó là cái nhân duyên đó, và đó là những cái định hướng cho chúng ta. Bởi vì giống như hồi nãy đó, là quý vị tụng kinh đó, là cái phần đầu tiên là nói đến một cái phần rất là quan trọng, nghĩa là mình sám hối, mình làm tất cả việc lành, tất cả công đức, không cầu phước của nhân thiên, và cũng không phải vì một cái địa vị gì hết, không có ngã nhân trong đó, mà chỉ một cái vấn đề giác ngộ và giải thoát thôi. Đó là cái con đường, mục tiêu mà chúng ta nhắm. Thì hôm nay là cái ngày mà vía của Đức Quang Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay là cái ngày 19 tháng 9, là cái ngày này đó, là cái ngày vía đây. Thì quý vị cứ nghĩ cứ vía, không biết vía làm sao, phải không? Cho nên cái ngày vía này tức là cái ngày kỷ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Rồi cái ngày 19 tháng 2 đó là cái ngày đó cũng là ngày vía của Bồ Tát, nhưng mà cái ngày này gọi là cái ngày Phật Quán Thế Âm đản sanh. Rồi đến ngày 19 tháng 6 đó là cũng là cái ngày vía Quán Thế Âm, nhưng mà lại là cái ngày là Phật Quán Thế Âm thành đạo. Thì hôm nay đó là cái ngày mà Phật Quang Thế Âm xuất gia, ngày 19 tháng 9 đó. Thì cái ngày này rất là kỷ niệm đối với bản thân của Tài Mãn, bởi vì cái ngày này cũng là cái ngày mà Tài Mãn xuất gia, và cũng là cái ngày này đó Tài Mãn thọ đại giới tỳ kheo, là cũng ngày 19 tháng 9 luôn. Cho nên là tự thân mình với Bồ Tát thực tình rất là có duyên. Và từ nhỏ đến lớn đó, là lúc mà 12 tuổi là Tài Mãn đã thuộc kinh Phổ Môn rồi. Rồi tụng kinh Pháp Hoa, rồi đọc kinh Niết Bàn, rất là thích. Mặc dù là những cái bản kinh Đại Thừa đó mình không hiểu gì hết, nhưng mà rất là thích. Cho nên mới thấy đó là cái nhân duyên mà mình sau này mình tu, rồi đi vào thiền viện tu theo Pháp Đại Thừa, tức là tu theo kinh của các kinh điển Đại Thừa đó, tu thiền và tối thượng thừa vân vân. Thì như vậy đó, đó là một cái nhân duyên gắn liền từ cái bản thân mình với Bồ Tát. Bởi vì đó một vị Bồ Tát mà gắn liền với tâm cảm, không phải bản thân của Tài Mãn không, mà đối với tất cả quý Phật tử cũng vậy. Bởi vì mỗi lần mà quý vị có cái đau khổ đau buồn gì thì niệm quan Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Mỗi lần quý vị khổ là quý vị nhớ tới Bồ Tát à, trừ lúc quý vị khỏe quý vị vui thôi. Thì như vậy đó là Bồ Tát, tức là mình một cái hình ảnh gọi là một mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát, mà có những bản nhạc mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát rất là từ bi, rất là thương chúng sanh. Mà nhất là những người mà họ đi biển mà họ là thờ hình tượng Bồ Tát, kể cả những cái người mà họ là lái xe họ cũng thờ hình Bồ Tát treo phía trước nữa. Để chi? Để cho lúc nào họ cũng nhớ Bồ Tát, và họ luôn luôn hy vọng rằng Bồ Tát luôn luôn gia hộ và trợ duyên cho mình, đúng không? Thì như vậy quý vị thấy Bồ Tát thực sự có gia hộ và trợ duyên cho mình đúng không? Có, phải không? Nhưng mà trợ duyên như thế nào? Thì hôm nay đó là tuệ mãn cùng với tất cả quý vị đó, là mình phải học và hiểu coi cái công hạnh của Bồ Tát như thế nào và cái sự trợ duyên như thế nào. Thì như vậy đó, là về cái hạnh nguyện của Bồ Tát đó, là Bồ Tát có những cái công hạnh. Tại vì Đức Phật và chư vị Bồ Tát là tấm gương sáng cho chúng ta, và vì vậy mình phải hiểu công hạnh của Ngài, rồi mình mới có thể là mới theo Ngài tu học được. Thì cái hạnh đầu tiên của Bồ Tát, tức là Bồ Tát thì mình nghe nói là từ bi hỷ xả. Ngài rất là từ bi, rất là hỷ xả. Nhưng mà cái hình ảnh Bồ Tát đó, là mình thấy một cái hình ảnh là khi Bồ Tát đứng đó cầm cái nhành dương, và cái nhành dương đó là Ngài thấm nước cái cam lồ để mà vẩy xuống trần gian, nghĩa là những chúng sanh nào đau khổ đó, Ngài chỉ cần cầm cái nhành dương đó và Ngài rẩy xuống thì khiến cho những cái đau khổ của mình nó đều tiêu tan hết. Thì như vậy á, cái nhành dương đó là cái gì, là cái biểu tượng như thế nào? Đó chính là cái một cái hạnh, gọi là cái hạnh nhẫn nhục, phải không ạ? À, nhẫn nhục đó là cái nhành dương. Bởi vì quý vị thấy đó, là cái nhành dương tuy là nó nhỏ vậy đó, nhưng mà đó là mỗi lần mà gió bão, quý vị thấy ha, khi mà gió nó ngã xuống, gió nó thổi ngã xuống, có khi mình cảm giác là cành dương của mình đã ngã rồi đó, cái cây dương của mình đã ngã rồi, nhưng khi mà gió mà qua rồi, cành dương của chúng ta lại đứng lên. Thì một cái sự dẻo dai, dù là ở giữa giông bão, dù ở giữa gió lớn, nhưng mà nhành dương không bao giờ gãy, mà thể một sự dẻo dai. Tức là ở trong cái nghịch cảnh, ở trong cái chướng ngại, nhưng mà cái nhành dương vẫn miên trường. Thì như vậy đó, đó là cái hình ảnh, là cái nhành dương đó đó là thể hiện cho một cái đức, gọi là cái đức mà nhẫn nhục. Tức là mình mà có cái đức nhẫn nhục đó thì mình mới có khả năng mà tu đạo. Cho nên trong kinh Di Ma là Đức Ngài Bồ Tát Di Ma Cực, Ngài nói rằng đó là nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ là quý vị tu hành đó, là mình hướng về cái cõi tịnh độ, phải không ạ? Nhưng mà tịnh độ ở đâu à? Quý vị phải biết tịnh độ ở đâu, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ quý vị nói tịnh độ là cái ở Tây Phương, phải không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó, là bây giờ mình ngưng lại chút. Tây Phương giờ ở đâu à? Quý vị thử nghĩ cái Tây Phương là hướng nào à? Mình nói là hướng Tây, phải không ạ? Hướng nào mặt trời lặn là hướng đó là hướng Tây Phương thôi. Cho nên là lúc nào mình cũng nhìn về cái đó. Cho nên người ta nói là khúc núi đó, là mặt trời hướng đó, là mình về hướng đó, là hướng Tây Phương. Nhưng mà quý vị thấy đó, Tài Mãn có thấy một điều rất là lạ. Khi mà Tài Mãn ở New Hampshire đó, thì Tài Mãn thấy đó là cái mặt trời đó thì nó lặn cái hướng hướng này. Tức là khi Tài Mãn cái vị trí của cái thiền viện đây thì nó lặn hướng này. Mà không biết ở đây mặt trời lặn hướng nào à? Hướng này à? Như vậy Tây Phương nó đổi rồi. Như vậy quý vị là biết đi đâu à? Quý vị biết đi đâu? Như vậy mình phải có cái hướng mình đi. Bây giờ mình thấy Tây Phương là không có hướng. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy đó, là một cái điều đó là rất là đặc biệt và có ý thâm trầm ở chỗ này. Như vậy mình phải biết cái hướng Tây Phương và Tây Phương ở đâu mình tới, thì như vậy là mình mới có cái chỗ tới. Ví dụ như bây giờ quý vị học đó, là quý vị là mình mong ước của mình trở thành một vị bác sĩ, thì quý vị tu ráng học là lên bác sĩ. Quý vị biết là đó đã có người bác sĩ và vị trí người bác sĩ như thế nào và làm việc như thế nào, mình đã có khái niệm mỗi lần đi khám bệnh biết hết, phải không ạ? Thì vậy có cái chỗ đến mình biết rõ ràng. Bây giờ Tây Phương mình không biết chỗ đến, mà cái hướng Đức Phật nói là cái hướng Tây, bây giờ mình thấy hướng Tây lại mơ hồ nữa. Giả lại quý vị thấy đó, bây giờ là mình trái đất của mình là nó tròn, phải không ạ? Bây giờ quý vị đứng ở đây hồi cái nó quay một ngày, nó quay một cái là mình đang chỗ nào đó, phải không ạ? Nó tròn quay xung quanh như vậy nè, mình không biết là cái hướng nào, có lúc mình ở trên, lúc mình ở dưới, lúc mình ở đây, lúc mình ở đây, phải không ạ? Thì như vậy đó là cái hướng Tây mình cũng rất là khó định hướng. Nhưng mà có cái điều là mình có thể biết được đó, là tịnh độ là có sẵn ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì tâm tịnh là nó độ tịnh nè. Quý vị thấy đó là như là trong kinh Lăng Nghiêm đó, là lúc đó là Đức Thế Tôn Ngài nói là cái cảnh giới của chư vị Bồ Tát, khi mà các ngài tu hành cái công đức viên mãn, các ngài sẽ sanh vào một cái thế giới gọi là lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách, nghĩa là một cái thế giới mà nó đầy đủ hết những cái mà mình giống diễn tả giống như là cái thế giới cực lạc như vậy đó. Cái lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài mới thắc mắc, ủa tại sao mà lại là Đức Thế Tôn của mình đó là tu hành đã vô lượng kiếp mà giác ngộ rồi, tại sao mà ngài vẫn ở thế giới ta bà lại là gò nỏng trong gai, chúng sanh thì đầy đủ phiền não nghiệp chướng. Chẳng lẽ là Đức Thế Tôn của mình là không đủ cái phước báo như chư vị Bồ Tát hay sao? Đâu có Đức Phật không biết liền, bởi vì Ngài có thần thông. Ví dụ bây giờ là quý vị Phật tử dưới nghĩ thì tại nản không biết, chứ còn quý vị nghĩ một cái mà nếu có Đức Thế Tôn ngoài đây Đức Phật biết liền. Trên Đức Thế Tôn biết nói này Xá Lợi Phất, là Như Lai thường thấy thế giới Ta Bà này là thế giới tịnh độ đầy hết là lưu ly xà cừ mã não sanh khổ phách. Đúng không? Ngài rất là ngạc nhiên, nó tại sao Đức Thế Tôn nói là thế giới này thế giới tịnh độ mà thầy con không thấy. Đức Phật mới nói, Đức Phật đó mới ấn một cái ngón chân xuống cái quả địa cầu này, tự nhiên á là tất cả cái thế giới này biến thành thế giới tịnh độ hết. Và Đức Phật dở chân lên thì trở thành là y như cũ. Lúc đó có vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hay không? Là Đức Phật chỉ cần hiện một cái thần biến một cái là khiến cho người ta phát tâm. Phát tâm ở cái chỗ nào à? Nghĩa là phát tâm là không phải một cái sự màu nhiệm nào đó, mà sự phát tâm là biết rằng với ánh mắt của Phật, ánh mắt của Như Lai, tâm của Như Lai thanh tịnh khiến cho thế giới này thanh tịnh. Còn chúng ta phiền não cho nên thấy thế giới này phiền não. Cho nên đó là quý vị khi nào mình khỏe mạnh, mình hạnh phúc, mình muốn sống dai lắm, phải không ạ? Nhưng mà khi nào mình bị phiền não, mình đau khổ, mình có muốn sống dai không ạ? Không. Sống 60 năm dài quá, chết khuất rồi cho nó khỏe, chết chúng ta buông một cái gánh nặng. Tại sao như vậy? Bởi vì lúc mình phiền não, mình đau khổ, mình thấy là cái thế giới này là một thế giới địa ngục trần gian, đau khổ quá. Nhưng mà cái lúc mình hạnh phúc, mình vui vẻ, mình an lạc á, mình thấy thế giới này là đầy hoa mỹ, thế giới này rất là đẹp. Mình phải sống hoài, mình phải sống để mà sống cho thực sự phải có ý nghĩa, mình cảm thấy rất là lạc quan, vân vân. Thì như vậy có phải là do tâm của mình không ạ? Cho nên mới nói là khi mà chúng ta, ví dụ bây giờ quý vị tu hành niệm Phật đi, quý vị niệm Phật để chi ạ? Để cho tâm mình được thanh tịnh. Niệm tức là nhớ, Phật là giác, nhớ cái tánh giác, mà tánh giác đó là một cái thể thanh tịnh sẵn có nơi tất cả chúng ta. Bữa nào quý vị niệm Phật mà không có vọng niệm gì hết, cứ niệm Phật tâm nó thanh tịnh, thì tự nhiên mình cảm thấy rất an lạc, tức là thanh bình. Một ngày thật là thanh bình, quý vị đi bộ rảo bước một vòng một cái con đường phố, được đặt chân vào cái căn nhà, nhìn hình ảnh tượng Phật, thấy tất cả những người thân mình, ôi thực sự là thân thương, thực sự là hạnh phúc, bởi vì từ trong lòng của mình được hạnh phúc. Cũng như những người tu thiền cũng vậy, tâm họ tự thanh tịnh, tự an lạc, tại vì đã nhận ra được cái bản tánh của mình là quán chiếu, thấy thân này quẩn năm quẩn này là không, thấy tất cả vạn pháp đều là vô thường, không còn có gì phải liên tiếp bám chấp gì hết. Tuy nhiên không phải là bỏ hết tất cả, có hết tất cả, mà là không bám giữ gì hết. Tự nhiên tâm cũng được tự an lành. Khi an lành đó là tự nhiên là thấy cõi tịnh độ. Cho nên là quý vị thấy đó, cho nên ở đây mới nói là nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát như vậy đó. Nhưng mà trong kinh Di Giáo lại có một cái câu này, nói nếu mà mình không thể chịu đựng những cái lời mạ lụy đó, như uống nước cam lồ đó, thì không thể nào vào đạo giác ngộ trí tuệ của Như Lai. Nếu nào mình mà không có cái sức nhẫn nhục nghe hết những cái lời mạ lụy đó, mà giống như uống nước cam lồ, thì mình không thể nào mà mình tu được. Cho nên quý vị thấy đó, là mình tu hành đó là phải có cái sức nhẫn nhục là đầu tiên. Mình thiếu nhẫn nhục là mình tu không được, phải không ạ? Ví dụ như có ai mà xúc phạm mình một cái đó, mình cảm giác rất là tự ái, phải không ạ? Mình tự ái mình đau lắm. Thưa quý vị, tại sao mình tự ái à? Tại sao mình đau à? Bởi vì người ta xúc phạm đến cái bản ngã của mình đây, và cái thân của mình đó là mình vô tình mình cho cái thân này là thật, mà ai mà đụng đến cái thân này đó, cho nên mình cảm giác rất là đau khổ, rất là tự ái, và mình phải bảo vệ nó, mình rất là phiền não. Đây là thể hiện cái tướng ngã, phải không ạ? Cho nên nếu khi nào mà ai mà mạ lị mình, mà mình cảm giác mà mình không đau khổ, mình bớt đau khổ, là quý vị thấy là cái ngã của mình nó nhỏ bớt đó. Ví dụ như lúc trước á, là con cái hay là vợ chồng có ai mà mạ lị mình đó, có ai mạ lị mình thì mình khổ, mình buồn một tháng. Nhưng bây giờ mình thấy cái thân này là giả, thế gian này là vô thường, lời nói là không thật, cái họ nói mình một câu cái mình buồn, mình buồn một chút, cái tự nhiên mình thấy không gì buồn hết, cái mình cũng nở cái nụ cười, một nụ cười rất là an lành, nụ cười rất là buông xả. Thì như vậy là cái bản ngã của mình nó nhỏ xuống. Đến khi nào mà tất cả những cái lời chửi, những cái lời mạ lị của thế gian mà không làm cho mình đau khổ hay phiền não nữa, thì lúc đó là mình đã vào trong cái giác ngộ giải thoát. Bản ngã là không mà. Bởi vì trong kinh Niết Bàn nói vô ngã tức Niết Bàn, tức là khi nào mình không còn thấy cái ta nữa, lúc đó là Niết Bàn. quý vị thấy rất là hạnh phúc. Khi nào mình không thấy mình nữa đó thì tự nhiên đó, là mình sống vì hết tất cả mọi người, không còn cái ích kỷ nữa, không còn cái tư lợi nữa. Cho nên ở trong nhà thiền đó, là có cái câu chuyện này, mình cảm thấy rất là xúc động. Tức là trong pháp hội của ngài Quy Tĩnh đó, là một pháp hội là 500 chúng, tức là cái thời ở Trung Hoa đó, một thời rất là lừng lẫy. Ngài Quy Tĩnh là một thiền sư rất là lỗi lạc, ngài tu hành đắc đạo. Thì lúc đó đó là ngài pháp diễn đó, là cùng với ba huynh đệ nữa đến đó, bởi vì nghe tiếng tâm của ngài Quy Tĩnh là rất là lớn lao, cho nên là đến đó để mà cầu học. Thì khi mà đến đó thì ngài Quy Tĩnh mới nói rằng đó là cái chùa này, cái pháp hội này đã đông đủ rồi, là không có chỗ chứa bọn ông đi đi, đuổi đi, không cho. Thì ngài Quy Tĩnh đó, và cùng ba huynh đệ đó là cố nài nỉ quỳ đó để chờ, để cầu thỉnh cầu xin, nghĩa là cầu xin một cái gì gọi là thể hiện một cái ý chí cầu đạo, giống như là Tổ Huệ Khả ngày xưa quỳ 3 ngày dưới tuyết để mà cầu Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền tâm ứng đó. Đó, nhưng mà ngài, các ngài cũng thể hiện một cái điều đó. Lúc đó đó ngài Quy Tĩnh mới lấy cho nè, rồi lấy nước tạt nè, đuổi đi, mạ lị đuổi đi một cách rất là tàn nhẫn. Ba người huynh đệ chịu đựng không nổi, bỏ đi, nói là cầu đạo mà gặp ông thầy cũng không ra gì, cho nên là không cầu đạo. Thì ngài pháp diễn ngài mới vẫn quỳ đó cho, dù cho ngài Quy Tĩnh là tạt nước, dù cho ngài Quy Tĩnh lấy cho quan, nhưng mà ngài vẫn cho thể hiện một lòng rất tha thiết, không nổi một cái nét mặt sân hận gì với thầy hết. Lúc đó ngài Quy Tĩnh ngài biết đó là cái người này mới thực sự là chí tâm cầu đạo, bởi vì mình cầu đạo đó là phải quên cái bản ngã, còn mà có cái bản ngã đó là không cầu đạo được đâu. Ví dụ như lâu lâu mà quý vị đi chùa, trong chùa có ai xúc phạm mình cái mình giận bỏ chùa, quý vị cầu được không ạ? À? Không cầu được đâu. Cho nên nhiều khi trong cái đạo tràng nó sinh hoạt êm ấm như vậy đó, có đụng chuyện khục khịch vài ba huynh đệ đạo bạn với nhau, có vài ba chuyện mình phiền não mình không đi đạo tràng mình tu nữa, mà mình không tu nữa là thiệt cho ai à? Thiệt cho bản thân mình. Vậy quý vị có cầu đạo được không ạ? Mà quý vị nghĩ đó là cái đạo tràng này tôi tu không được, tôi qua đạo tràng kia tôi tu, cái chùa này tu không được, tôi qua cái chùa kia tôi tu. Ở thế giới này là thiếu gì chùa, thiếu gì đạo tràng. Nhưng mà quý vị ngộ lắm, cái tâm mình nó phiền não rồi, đi đâu cũng phiền não hết trơn á. Thấy không ạ? Cái đạo tràng này mình mà không có thể mà mình bỏ cái bản ngã của mình được thì qua đạo tràng khác mình cũng là người xách gói ra đi thôi. Thấy không ạ? Cho nên là ở trong chùa là quý chúng tôi thấy là kinh nghiệm dữ lắm. Quý thầy đó là ở trong chùa lâu lâu cái phiền não xách gói đi, cứ ngủ đêm tới sáng thấy mất ông, ngủ đêm tới sáng mất ông. Đó. Rồi là đi qua cái chùa khác, cái lâu lâu mới gặp lại, ủa sao huynh đi mà sao huynh lại trở lại? Nè, tôi thấy đi chỗ nào cũng vậy à. Tại vì cái tâm của mình mà tâm mình nó phiền não thì đi đâu cái chỗ nào nó cũng phiền não hết trơn á. Cho nên đó là nếu mà không có chịu đựng nổi thì khó mà tu đạo hết. Cho nên là mình phải thể hiện cái sức nhẫn nhục đầu tiên, đó là cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì khi ngài pháp diễn á là được nhận vào trong chúng đó, thì ngài giữ một cái chức gọi là điển tọa. Điển tọa là trư khố, giống như là quý cô ở trong đạo tràng được cử ra người nấu ăn đó, thì điển tọa là trư khố. Và quý vị biết trư khố 500 chúng là không phải chuyện đơn giản đâu, nghĩa là lo cho 500 chúng ăn mỗi ngày, tức là cái người là có phải có cái sức kham nhẫn dữ lắm. Bởi vì quý vị biết vào trong bếp là dễ sẹt lửa dữ lắm. Tề Mãn là ở thiền viện là biết, mà quý cô mà vào trong bếp là thế nào cũng có chuyện à. Cho nên lâu lâu Tề Mãn đi xuống canh. Lâu lâu cứ đi xuống canh lần vậy, cứ đi lên đi xuống vậy đó, sợ mấy cô không có làm chủ được mấy cô cái phiền não đó. Phiền não là sẹt lửa, mà sẹt lửa đó thì bắt đầu là bị là có chuyện. Cho nên ta nói nhất trụ trì nhì nhà bếp. Tại sao vậy? Nếu ông trụ trì mà không minh á thì Phật tử cũng không đi chùa, mà nhà bếp mà lộn xộn á, Phật tử nói cái chùa này lộn xộn quá cũng không đi. Đó là cho nên ta mảng sợ cái nhà bếp dữ lắm. Đó là, nhưng mà không có nhà bếp là đói bụng, cho nên cũng phải ráng mà giữ. Đó là, cho nên là rất là thương mấy cô, cho nên vì vậy là cứ xuống tới lui nhắc nhở. Thì như vậy đó, ngài làm chi khố cho 500 chúng như vậy đó. Thì một bữa đó đó, thì cái thời bây giờ là quý vị biết là đói dữ lắm, là ăn uống rất là khổ cực. Bữa đó thương chúng quá, ngài mới lén đi vào trong kho đó lại lấy đồ. Là buổi chiều đó là nhân cái lúc ngài Quy Tĩnh đi khỏi đó, đắp ngài mới lấy đồ trong kho ra, ngài nấu cái nồi cháo nêm. Mà nồi cháo nêm là được ăn nồi cháo nêm là lúc bây giờ là giá trị đặc biệt lắm, giống như bây giờ mình ăn pizza vậy đó. Thế là rất là đặc biệt, lâu lâu mới được bữa chứ không có được hoài. Mà khi mà tình cờ trong lúc đang ăn đó thì ngài Quy Tĩnh trở về, ngài nói là bữa nay có ai cúng dường cái nồi cháo này vậy đó. Thì vậy mới find out ra là ngài pháp diễn tự ý là lấy đồ trong kho nấu cháo cho chúng ăn. Ngài mới kêu ngài pháp diễn tới đó, ngài nói đó là đây đó là không có cái luật nào là lấy đồ trong kho cho chúng ăn mà chưa có tác bạch trước chúng, tức là chưa có hòa hợp tăng, nghĩa là khi mà muốn ăn cái gì là phải trình lên chứ không phải là tự nhiên được ăn được. Ông làm như vậy đó là trộm, ông phải lấy là y bát, bỏ lại hết, tức là phải bán y bát, của cải, tài sản. Bởi tài sản người tu đâu có gì, quý vị biết, chỉ có ba cây một bình bát thôi. Tức là ông phải bỏ hết bình bát trở lại, đi chỗ khác, tức là không được ở đây nữa. Ngài quỳ tha thiết năn nỉ, rồi nhờ những cái bậc hộ pháp là đến và năn nỉ với Ngài Quy Tịnh để cho con được ở, để con được tu. Cho nên Ngài khóc lóc, Ngài năn nỉ, nhưng Ngài dứt quyết là phải đuổi đi. Thì cuối cùng á, Ngài phát diện cái năn nỉ một điều đó, là mỗi ngày, tức là cái giờ thượng đường của Thầy đó, là cho con xin được nghe thôi, cho con xin được lên nghe giờ thượng đường thôi. Đó, Ngài phát diện mới đi xuống dưới cái chân núi đó, thì ở một cái nhà cư sĩ, ở một cái chùa cư sĩ ở dưới lân cận ở dưới đó đó. Thì lúc đó đó là Ngài phát diện một bữa nọ mới đi tình cờ đi xuống, đi xuống thấy Ngài Quy Tịnh ở trong cái nhà đó. Ngài mới chỉ thẳng mặt Ngài nói đó, là ông không được quyền ở đây nữa. Tại vì ở đây là cũng là cái của người ta, không phải là của ông. Ông phải tìm bất cứ đi khất thực như thế nào đó, kiếm tiền hoàn trả lại và dời đi chỗ khác, không cho ở đó luôn. Quý vị biết đó, Ngài phải đi xuống dưới khất thực và đến hoàn trả lại. Và Ngài đó, Ngài cứ đi xuống lang thang ở dưới phố xá, ngủ dưới gốc cây, khất thực ở dưới đó, rồi Ngài sống qua ngày. Thì như vậy đó, lời một bữa nọ đó là Ngài Quy Tịnh có cái dịp đi xuống thành thị, thì tình cờ gặp Ngài Pháp Diễn là trên cái lang thang đi khất thực qua ngày, giống như người ăn mài vậy đó. Gặp Ngài Quy Tịnh một cái, Ngài Pháp Diễn quỳ xuống lễ bái, tức là kính trọng Thầy một cách mà rất là mực. Cho nên là lúc đó Ngài Quy Tịnh, Ngài mới trở về đại chúng mới nói đó, là đại chúng chuẩn bị đón một vị cổ Phật. Thì đại chúng đó là không biết là một vị cổ Phật là ai. Cho nên lúc đó đó là lúc đó, bởi vì lúc đó đó Ngài Quy Tịnh mới kêu Ngài Pháp Diễn là lên trên, được trở về trong chúng, trở lại về pháp đường đó. Mới biết cái người này đã tiêu hết tất cả bản ngã, cho nên không còn cái gì hết. Người cái sự đối xử của Thầy một cách mà nó tàn tệ như vậy mà không có một lời oán hận, không lời quán trách, tức là một cái người đã thực sự đã vô ngã rồi. Cho nên đây là một cái lần đầu tiên trong thiền môn là được truyền y bát trước chúng luôn. Ngài Quy Tịnh truyền y bát lại cho Ngài Pháp Diễn, cuối cùng Ngài Pháp Diễn trở thành người lâm tượng sau này. Cho nên quý vị biết, cho nên mới nói là cái người tu hành á, là đầu tiên á, là phải có cái sức nhẫn nhục, không có sức nhẫn nhục không thể nào tu được hết. Cho nên là mà cái nhẫn nhục đó là mình mới có cái khả năng, mình mới có khả năng và mình mới có thể là đối được với cái chướng duyên nghịch cảnh được. Quý vị thấy đó, là quý vị nhiều khi quý vị nghĩ đó là ở ngoài quý vị làm cực khổ biết bao nhiêu sự chướng duyên đến với mình, cho nên quý vị nghĩ là thôi vô đạo tràng mình vô mình tu rồi là khỏi chướng duyên được. Lúc đó mình tu rồi đâu còn cái gì nữa, cho nên mình vô chùa là mình tu thôi là đâu còn gì nữa. Nhưng mà quý vị vô trong đạo tràng, quý vị vô chùa rồi quý vị thấy còn chướng duyên không ạ? Vẫn còn chướng duyên, mà nhất là cái người tu như chúng tôi đó là chướng duyên cũng càng nhiều nữa. Cho nên nó là bữa trước có hai vợ chồng cái người Mỹ đó, là họ đến họ nói là họ rất là đau khổ trong cái cuộc đời của họ. Thì họ nói làm cách nào để vượt qua những cái chướng duyên như vậy. Thì lúc đó Tề Mạng mới nói đó là thực tình đó là mỗi người đều có cái chướng duyên. Bản thân tôi đây, bản thân tôi cũng gặp nhiều cái problem ở trong cái cuộc sống, tức là gặp nhiều cái chướng duyên ở trong cái cuộc sống. Ông nói no, I don't think so. Nói tôi không có tin như vậy, tôi không có nghĩ vậy đâu. Ông là cái người là mân, là xuất gia, là không còn cái gì đau khổ nữa. Không còn đau khổ gì nữa. Đó là cái điều rất là lầm. Gọi là đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Nghĩa là đạo cao nhất xích, cái chữ xích là thước, trượng là thước hai đó. Đạo cao thước mà ma cao tới thước hai. Cho nên là lúc nào ma, lúc nào nó cũng là cái chướng duyên hết. Nhưng mà quý vị biết đó, là nếu mà mình không có sức nhẫn nhục á, thì làm sao vượt qua chứng duyên được. Cho nên Đức Phật mới dạy Ngài La Hầu La, nói này La Hầu La, con đừng có tưởng rằng con đi đến đâu người ta sẽ trải chiếu chăn bông để lót đường cho con, để cho con khỏi đạp những chông gai gò nỏng gai góc của thế gian. Mà nếu giả chăng người ta có làm như vậy cũng không có đủ mà chiếu và chăn bông để mà lót đâu con. Thôi thì con hãy chọn cho mình cái đôi dép để mà con xông pha vào trong bụi đời mà không còn cái gì chướng ngại nữa. Đôi dép đó tức là cái hạnh nhẫn nhục. Có cái hạnh nhẫn nhục là mình mới xông pha vào trong cái cuộc đời này và mình mới có thể làm được những cái chuyện mà nó tối thượng được. Chứ còn không đó là mình không có thể nào mà tu hành được, mình không thể nào vượt qua được. Cho nên đó là nó thể hiện một cái sự mà kiên trì, một cái sức mạnh, một cái năng lực mà khiến cho chúng ta đạt thành đạo quả. Cho nên là trong cái nghệ thuật sống đó có để một cái câu chuyện như thế này. Tức là có một người samurai đó, tức là quý vị biết là cái người Nhật là ông ta là một cái người rất là giàu có, mà ông ta là một kiếm khách, một kiếm sĩ. Thì có rất nhiều người mà mượn nợ của ông ta. Bữa đó đó thì ông ta đến đòi tiền một cái người mà chủ nợ đó, thì cái anh này là một anh nông dân, năm đó cái mùa màng nó bị thất đi, anh ta không có đủ tiền để mà trả nợ trong cái năm đó. Thì khi mà được biết rằng cái người chủ nợ là anh nông dân này là không có chịu trả trong năm này, thì cái người này rất là nổi giận, rút kiếm ra định là xử cái anh nông dân này liền. Anh nông dân này rất là lanh trí, mới giơ tay khoan, nói là thầy tôi đó, là tôi cũng là một cái kiếm sĩ, mà thầy tôi dạy như này là mình không nên mà giết người, không nên đánh nhau khi mình đang nóng giận. Thì cái người samurai này tự nhiên là mới giật mình, mới nói ủa thầy mình cũng dạy cái điều đó, đó. Cho nên anh ta mới rút cái kiếm xuống, nói là cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi một điều, từ đời họ rất là quân tử, nhưng mà nếu mà năm sau mà anh mà không trả đó thì tôi nhất quyết là sẽ giết anh. Thì anh này rất là mừng, giống như tai qua nạn khỏi. Thì khi mà anh này ảnh mới đi về nhà, thì lúc đó đó là đã khoảng 11 giờ đêm. Thì anh ta đặt chân vô nhà, thì khi đặt chân vô nhà thấy vợ anh lại ngủ với một người khác. Tiểu của anh ta định rút kiếm ra, ta lúc đó anh nóng giận lên định rút kiếm ra để chặt đứt hai người ta ngay tại chỗ liền. Mà vừa rút kiếm ra một cái đó, thì anh ta lại nghĩ là mình không được giết người khi mình đang nóng giận, từ nghe cái lời nhắc của anh nông dân đó. Thiệt ra anh ta mới tằng hắn lên một cái đó, thì trong mình mới bung ra. Thì cái người mà người đàn ông đó là không phải ai hết, chính là mẹ của anh. Tại vì cái người vợ mới giải thích đó, là khi mà thấy chàng ra ngoài lâu quá rồi đó, em cũng mình sợ quá, sợ người khác lẻn vô, cho nên thấy anh người ta mới sợ, cho nên là em mới nói mẹ là mặc quần áo của anh để ngủ với em, để anh chi, để người ta thấy người ta sợ. Thì anh này mới nghe như vậy đó, anh ta mới rụng rời tay chân hết. Tức là nếu mà không có được sự giáo huấn của một anh nông dân đó là bây giờ là giết một lần mẹ và vợ của mình rồi, một cái sự hối tiếc vô vô cùng. Cho nên đó là nếu mà mình mà không có đức nhẫn nhục là trong cái đời sống mình cũng có những chuyện như vậy. Thì một năm sau qua, người nông dân mang tiền đến trả lại cho người samurai này, thì người samurai nói anh đã trả tôi rồi, thì cái câu chuyện chấm dứt, trả cái gì à. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là mình nóng giận á, thì ai cũng có hết thưa quý vị, phải không ạ? Chỉ là bậc Phật và Bồ Tát thôi, nhưng mà cái kìm hãm được sự nóng giận và có thể nhẫn nhịn được cái sự nóng giận của mình đó, thì lúc đó đó là quý vị trở thành cái người cao thượng, và mình sẽ không có bị trở ngại trong cuộc cuộc sống. Trong gia đình có nhiều cái chuyện rất là nhỏ thôi, nhiều cái chuyện mà mình thấy nó không có gì hết, nhưng cuối cùng nó lại xé ra thành thành to, bởi vì cái cơn giận nó tăng tăng lên. Nhiều khi một cái chuyện, có một cặp vợ chồng đó là họ đến nói với tệ nạn như thế này, họ nói là vợ chồng con bây giờ ly thân rồi mà sắp ly dị. Hỏi là ủa tại sao mà như vậy, đến nỗi nào như vậy, mình là người Phật tử tại sao như vậy. Cái người chồng mới nói là cái chuyện rất là đơn giản như thế này, bởi vì đó là con nói con sẽ rước cái người em con đến nhà này, đến nhà mình chơi, mà vợ của con nói rằng á là nếu anh rước cái người đó vào nhà đó thì em dọn nhà đi. Đơn giản vậy, nhưng mà con nghĩ là nó chơi thôi, tụi nó chơi đâu có chuyện gì. Nhưng mà hôm sau đó người chồng mới rước cái người vợ từ phi, người người em từ phi trường về về nhà, người vợ cuốn nó ra ra đi. Một cái điều duy nhất người vợ nghĩ rằng là cái người chồng không tôn trọng mình, người không tôn trọng mình không thể là sống được với mình, ly dị luôn. Quý vị thấy ghê không, ly thân. Cho nên là quý vị thấy đó là một cái rất là đơn giản thôi, tức là khi một cái sự tự ái lên là bực bội, mà bực bội đó là cái này nó dẫn cái tư tưởng của mình mà từ cái chuyện nhỏ, nghĩa là một cái chuyện nhỏ vậy mà không tôn trọng mình thì chuyện lớn làm sao, phải không ạ? Rồi bắt đầu là con người ta đó là khi vui thì không có gì, nhưng mà khi buồn á là nhớ cái tật xấu của người ta mà, phải không ạ? Vợ chồng vui vẻ không có gì đâu, mà cái người vợ mà bữa nào giận á là cứ nghĩ là ông chồng hồi đó làm này liệt kê ra giống như sớ táo quân vậy đó. Còn người chồng mà giận lên cũng liệt kê ra như sáu tá quân vậy đó. Cho nên là cứ liệt kê ra những cái niệm niệm nó nhớ, nó chồng 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 lên rồi khiến cho mình mất luôn. Thì như vậy nếu mà mình không thể là nhẫn nhịn được á, thì mình không thể nào ở cái đời sống của mình là quý vị thấy là cũng bị rất là nhiều cái chướng duyên nghịch cảnh đến với mình. Cho nên vì vậy là cái hạnh Bồ Tát đầu tiên á, cái nhành dương đó là ngài là không phải nhành dương ở trên cái tay của Bồ Tát Quan Thế Âm không, mà cái nhành dương đó là ở trong lòng của chúng ta phải thực hiện. Bồ Tát Quán Thế Âm là một cái sự hiện hữu trong trái tim của chính chính mình. Trên cái nhành dương đó là cái đức hạnh nhẫn nhục, nghĩa là cái lúc nào quý vị có được cái sức nhẫn nhục là lúc đó trên tay quý vị có nhành nhành dương, là Bồ Tát đang hiện thân để mà cứu cứu độ chúng chúng ta. Bồ Tát luôn luôn là sát bên mình nào quý vị. Đừng có nghĩ là Bồ Tát là cái người nào mà xa xôi đến quý vị. Nghĩa là khi mà mình có cái tâm thành, mình có cái lòng nhiệt huyết, và mình đã có cái sức nhẫn nhục, có từ bi hỷ xả, là Bồ Tát luôn luôn hiện hữu. Mà quý vị thấy đó, là gọi là đồng khí tương cầu, đồng thanh tương ứng. Có nhiều người niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm á là có linh ứng. Có nhiều người niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm không linh ứng. Mình thấy không? Có không ạ? Có. Như vậy mình nói Bồ Tát không có phe, không có bình đẳng. Nhưng Bồ Tát rất là bình đẳng. Nhưng mà có những cái Bồ Tát không thể nào thực hiện được. Có nhiều vị Bồ Tát có thể thực hiện được, có vị Bồ Tát không thể thực hiện được. Cha mẹ là đều thương năm đứa con như nhau thế. Nhưng mà có đứa con á là cha mẹ dạy được, có đứa con cha mẹ không dạy được, cho đến có thể nói là nó là bất trị luôn, không thể nào dạy nó được. Tại sao như vậy? Bởi vì đó là nó không có những chủng tử thiện, cho nên cha mẹ cũng không có dạy được. Cũng như là Bồ Tát muốn cứu độ mình, nhưng mình không có chủng tử thiện nào hết, không có cái nào nó tương đồng hết, không có một chút xíu nhẫn nhục, cũng không có chút từ bi, và cũng không có một cái hạnh hỷ xả nữa, thì như vậy đó là Bồ Tát có thể cứu mình được không ạ? Không thể cứu được. Cho nên như vậy đó là muốn Bồ Tát cứu được đó là phải tự mình. Mà Bồ Tát nhiều khi là cái sự hiện hữu, nhiều khi do cái tâm cứu trách mình. Trên có câu chuyện mình nghe mình thấy mất cười lắm, là có cái anh này rất tin Bồ Tát. Thì bữa đó thì một cái làng nó bị lụt hết, thì cái nhà anh ta đứng ở trên cái nóc nhà đó là xung quanh là nước không à. Lúc đó anh ta cứ ngước mặt lên trời niệm Quán Thế Bồ Tát, anh ta tin tưởng Bồ Tát tuyệt đối, và anh ta nói rằng là Bồ Tát chắc chắn sẽ đến cứu anh ta. Thì như vậy đó, thì lúc đó có một chiếc thuyền mới đến, mới kêu anh ta lên thuyền đi, tôi sẽ chở anh ra đến cái chỗ mà nó sẽ không còn bị lụt nữa. Thì cái này mới từ chối nói rằng đó là Bồ Tát sẽ đến cứu tôi, tôi không có cần anh cứu tôi đâu, anh cứ đi đi. Thì cái người đó lại đi, hồi cái nước ngập lụt lên cái anh ta chết luôn. Thì như vậy đó là Bồ Tát thực sự có đến không ạ? Có. Thuyền đã đến cứu rồi mà không chịu lên. Thì như vậy quý vị có chiếc thuyền đó không ạ? Có chiếc thuyền đến cứu mình không ạ? Chiếc thuyền đó nó đã có sẵn và luôn luôn nó đến kề cận bên mình, đó là cái đức nhẫn nhục và cái hạnh tư từ bi và hỷ xả. Đó là nó lược sơ về cái đức nhẫn nhục đó, để cho quý vị thấy là mình biết cái công hạnh đó. Và cái thứ hai nữa đó là nói về cái đức từ bi hỷ xả. Thì cái từ bi này đó gọi là từ bi, cái chữ từ đó là giúp đỡ, nghĩa là giúp đỡ chúng sanh. Bi nghĩa là, bi là thương chúng sanh, nghĩa là mình thương mình mới giúp đỡ được. Cho nên mình không thương á là mình không thể nào giúp đỡ được hết. Đây là hai cái này quý vị phải nhớ cho kỹ. Nhiều khi mình muốn giúp đỡ người đó mà mình thiếu tình thương, quý vị không bao giờ giúp đỡ được đâu. Thấy không ạ? Ví dụ bây giờ mình thấy người đó đói, quý vị đưa ổ bánh mì nói nè, ăn đi cho đỡ đói. Người ta ăn vô mà ngàn cân cổ. Thấy không ạ? Còn mình thương họ, mình thấy họ đói, những lúc mình cũng đói, mình thấy thương họ đói, chứ mình nói là anh ăn cái miếng bánh mì cho đỡ đói, thì một cái lời nói này bằng cái tấm lòng thì khiến cho người ta ăn vô người ta mới hết đói được, chứ không thôi ta ăn vô ta nghẹn cổ. Có cái câu chuyện này nó ngộ dữ lắm, là cái anh này đó là một bữa nọ đó là khi mà chiếc xe vừa thắng lại, thì lúc đó có một con già run run cầm cái bát, tay run run như vậy, nói là cháu ơi, cháu có thể cho bác một ít đồng bạc để cháu bác đi ăn cái gì cho đỡ đói, bác rất là đói bụng. Thì cái cậu này thấy thương ông cụ quá, cho nên mới lục trong túi, lục ra trên xe mà không còn cái đồng bạc hết. Anh ta rất là ngại, mới nắm tay ông già run run nói bác à, thực tình cháu không có cái một đồng nào để mà cho bác cả. Một cái lời nói như vậy thì cái người già là cái ông cụ đó mới nói rằng đó là cảm ơn cháu, cháu đã cho bác rất là nhiều rồi, chân thành cảm ơn cháu. Đúng không? Thì như vậy có cho không ạ? À? Cho một tấm lòng. Thưa quý vị đó là ăn á, là có khi á là mình ăn bằng thân, có khi mình ăn bằng tâm. Hai cái này mà nó không có mà nó hỗn hợp lại đó, mình không thể nào ăn một cái bữa ăn ngon lành được. Giống như trong gia đình đang ngồi quay quần lại trong cái bữa ăn, mà lúc đó là cái người chồng nổi sân lên, hay cái người vợ nổi sân lên, hay là trong gia đình có cái chuyện gì đó, là quý vị có ăn vô mà không ăn vô, nghĩa là quý vị thiếu cái thức ăn của tinh thần. Vợ chồng cha mẹ anh em vui vẻ với nhau thì như vậy ăn mới ngon lành, gọi là một cái bữa cơm thực tình là đầm ấm. Thấy không ạ? Cho nên đó là thiếu cái tình thương là quý vị không thể nào mà quý vị mà có thể giúp đỡ được. Cho nên có nhiều người Phật tử mới nói là con á, là con kêu mẹ con ba con đi chùa nghe băng tụng kinh không chịu, ổng bả thích đi chơi không à, tại sao con tu mà con không làm được điều đó, là rất là đau khổ. Nói vậy. Nhưng mà hỏi là cô giúp đỡ ba mẹ sao, con cứ bắt đi chùa hay là con cứ bắt làm đủ thứ hết, cuối cùng mình là cái người bắt buộc, hay là vô tình rơi vào cái chỗ mình bắt buộc mà không phải là một cái sự tình thương thực sự. Nó ngộ lắm. Thí dụ như cha mẹ, quý vị thấy là cha mẹ thương đứa nào á là đứa đó nói cái gì là cha mẹ cũng nghe, phải không ạ? Phải không ạ? Mà mình muốn cho cha mẹ mình thương mình thì mình phải thương cha mẹ bằng trái tim, phải không ạ? Có nhiều người nói thương cha mẹ là chỉ giống như đi làm về có tiền nuôi cho cha mẹ. Mà ở Mỹ thì có ngộ một cái nữa là có ông Obama mua nuôi rồi, phải không ạ? Cho nên là có cái healthcare, có sức khỏe, tiền là người ta cho hết trơn rồi, cho nên là không có cần là phải bỏ tiền ra nữa, cho nên cái vấn đề đó cũng cảm thấy khỏe nữa. Cho nên là từ đó tự nhiên là cha mẹ ở đây rồi đấy, chứ con cái cần tách ra, nó cũng mất đi cái sự thiêng liêng. Cho nhất là cái người Mỹ già đối với nursing home, mà quý vị những cái bác già ở đây có ai muốn mình vào nursing home mà rất là lon lì, cảm giác rất là cô đơn, cho nên muốn gần gỡ gửi con cháu mà con cháu lại không ngó ngàng mình. Chỉ vậy thực sự đó, mình muốn độ cha mẹ mình mà mình không có cái tình thương, mình muốn giúp đỡ người mà mình không có tình thương, mình làm không được. Đây là cái công hạnh Bồ Tát, quý vị phải nhớ điều này, quý vị mới có thể học hạnh Bồ Tát. Kể cả quý vị đi từ thiện cũng vậy đó, nếu mà quý vị không có tình thương mà quý vị đi từ thiện, bảo đảm quý vị vì danh lợi không à. Nhiều khi có thể mượn cái chuyện từ thiện này để làm cá nhân riêng và để cho mình có uy tín. Nhiều khi đó, có nhiều người đi làm từ thiện mà ở hotel, làm từ thiện mà ăn uống sung sướng, nó là có thật mới giật được đạo, có thật rồi mới làm được. Nhưng mà thật ra cái thật thì ăn nó đủ no thôi, áo thì đủ mặc thôi, ở chỗ nào thì nó cũng vừa phải thôi, chứ không cần phải ở tới 5 sao. Ở 4 sao còn thấy thiếu 1 sao, cho nên phải ở 5 sao mới đủ. Không đi làm từ thiện mà cái kiểu này thì khiến cho tiền của bá tánh gom lại thì chết rồi. Cho nên vậy là không có được. Cho nên là phải làm sao là mình phải có cái trái tim. Mình làm, mình thương chúng sanh là mình làm. Cho nên là phải có thương chúng sanh. Cho nên là Đức Phật mới nói là Ngài thương chúng sanh giống như là La Hầu La vậy đó. Nó nghĩa là La Hầu La là con của Ngài, Ngài thương tất cả chúng sanh giống như là La Hầu La. Đó là cái tình thương thực sự, cái tình thương rất là bình đẳng. Sở dĩ có được cái tình thương bình đẳng đó là Ngài thấy được tất cả chúng sanh đều là như nhau. Cho nên thế gian này quý vị thấy là không có ai gọi là cao thấp hết trơn đó. Người á là họ làm được chuyện này, người họ làm được chuyện kia à, chứ không có phải là nói tôi là bác sĩ là tôi hơn cái người là kỹ sư, không có chỗ đó đâu. Anh là bác sĩ nhưng anh có thể là giải phẫu, anh có thể là cho thuốc người ta, nhưng mà cái nhà anh hư anh không thể nào làm được, phải nhờ kỹ sư tới nó design nó làm thôi, phải không ạ? Anh mua một cái căn nhà là cũng phải nhờ kiến trúc sư nó vẽ, anh không thể nào vẽ được. Như vậy đó là mình cảm giác mỗi cái nó khác nhau thôi. Cho nên là quý vị Phật tử mà mỗi lần lên chùa là mỗi lần bởi vì ở chùa, ở thiền viện đó là tệ mãn là tự làm, tự tay làm hết, từ con đường thiền hành rồi cho đến là bệ Quan Âm, rồi bệ Phật nhập niết bàn, rồi Phật cầm qua xe, tất cả mọi cái tự design tự làm hết, có quý Phật tử tới phụ. Thì như vậy đó, cái Phật tử mỗi lần lên họ nói cha thầy giỏi quá, thầy đẹp quá, kể cả thầy điêu nhà thầy cũng biết, thầy làm điện cũng biết, thầy làm ống nước thầy cũng biết, cái gì thầy cũng biết, thầy giỏi quá. Cái thì Tài Nạn mới nói đó là cái việc làm của đạo hữu hiện bây giờ Tài Nạn làm không được. Nghĩa là Tài Nạn không thể nào ngồi trên văn phòng là lấy con ma mà lít có thể ra những cái con số và có thể là rinh một cái hãng được. Tài Nạn không thể làm được chuyện đó, Tài Nạn chỉ làm được chuyện này thôi. Thì vậy quý vị thấy đó là thực tình thế gian này không có ai cao thấp cả. Cho nên là có cái câu chuyện này ở trên xe đó, anh này là một người trẻ mà rất là thông minh lắm, mà nghĩ là mình là có học giỏi, cho nó thấy cái ông già quê mùa này mới nói, mới ngồi không có chuyện gì mới nói ông già hôm nay mình thôi đố đi cho đỡ buồn, ngồi trên xe tiến đi xa cho nên là đố đi. Thì ông già này mới nghĩ là tôi đâu có giỏi giang gì đố, nhưng mà anh này muốn thể hiện cái giỏi của mình hơn cho nên là mới đố ông già. Ông nói, mới ra cái điều kiện như thế này nè, nếu mà ông cụ ông đố thua tôi đó, tôi đang có đố mà ông thua ông chỉ tốn đồng thôi, nhưng nếu tôi thua ông á là tôi tốn tới 10 đồng. Cái điều kiện này ông già nghe cũng có lý, nghĩa là một đồng mình còn có số tiền lẻ không có sao. Thì nói vậy thôi cậu đố trước đi. Thì anh này mới đố là cái người nào đó là lên cung trăng đầu tiên. Ông già suy nghĩ làm sao mà biết được chuyện đó. Ông già quê mùa mà lặng lẽ móc trong túi $1 ra cho cái anh này. Rồi cái người nào, anh cái này mới hứng chí mới đố tiếp, cái người nào mà phát minh ra cái định lý học đầu tiên đó, thì cái ông già này làm sao biết được cái chuyện đó, thuộc về lý học toán học ông không biết gì hết, chỉ biết là quê mùa thôi. Cái lúc này ông già lại lặng lẽ rút một cái đồng ra là cho cái anh trẻ này. Thì ông già mới nói là thôi bây giờ nãy giờ anh đố tôi nhiều rồi, bây giờ tôi đố anh một câu thôi. Thì anh trẻ này mới nghĩ là cái tài của mình quá giỏi rồi, quá uyên bác rồi, không còn cái trên thế gian này không có cái gì mà anh ta không thể là giải đáp được. Thì nói thôi giờ ông cụ đố đi, rất là hãnh diện. Nó là ông này ông đố câu đơn giản, nó là con gì lên núi hai chân xuống núi ba chân. Anh này mới suy nghĩ hoài, cái con gì mà lên núi chỉ hai chân mà lại xuống núi ba chân, không ạ? Cũng không thể nào mà xuống núi là phải cần cây gậy, có khi người ta không cần gậy người ta cũng xuống núi được. Ba chân là con gì? Cái này suy nghĩ không ra, mới rút 10 đồng cho đưa cho ông cụ. Ông cụ cầm 10 đồng rồi đó, thì mới hỏi lại, như vậy đó, vậy con gì lên núi hai chân, xuống núi ba chân vậy cụ? Ông già lặng lẽ rút 1 đồng đưa cho anh trẻ. Thì như vậy đó, cái gì hiểu mà, ông cũng đâu biết đâu. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là trên cái thế gian này là thực tình đó là không có cái người nào giỏi hơn cái người nào cả. Mỗi người chỉ có cái khía cạnh thôi. Đứng về góc độ tâm linh đó, là Đức Phật nói rằng đó, là chúng sanh có hai cái bình đẳng, một phiền não bình đẳng và Phật tánh bình đẳng, ai cũng có thể giác ngộ. Quý vị biết Ni Đề là cái người là gánh phẫn trong thời của Phật tại thế, mà cũng là cái người chứng quả A-la-hán. Lúc đó Ba Tư Nặc là rất là giận về cái vấn đề mà Đức Phật nhận Ni Đề là cái người gánh phân đó, là người hạng thấp nhất Thủ Đà La trong xã hội thời bấy giờ. Ông mới xách kiếm mang quan rồi đi đến, là theo tùy tùng rồi đi đến hỏi Đức Phật và mong là Đức Thế Tôn đừng nên như thế, nghĩa là đừng có nên là những cái bậc thấp đến vào trong cái giáo đoàn của Như Lai, bởi vì giáo đoàn của Như Lai là bản thân là nhà vua và tất cả các quan lại rất là kính ngưỡng, rất là lễ lại, rất là kính trọng, mà không thể nào trong giáo đoàn có người dòng Thủ Đà La là thấp nhất trong xã hội, là người gánh phẫn nữa, mà để cho tụi con là phải lễ lại. Nhưng mà khi đặt chân vào trong cái kỳ viên đó, lúc đó thấy một vị tỳ kheo đang ngồi trên cái cục đá, mới hỏi là Đức Thế Tôn giờ đang làm gì thế, có thể là tôi vào được không? Thấy cái vị tỳ kheo ngồi trên cục đá mà rất là trang nghiêm, thì lúc đó Ni Đề mới vận thần thông chẻ cục đá, biến vô cái cục đá, đi thẳng vào trong cái hương thức của Đức Thế Tôn, và từ trong cục đá biến ra nói rằng Đức Thế Tôn đang chờ vua Ba Tư Nặc để hạ vào. Đó là ông vua Ba Tư Nặc thấy có một vị tỳ kheo thần biến mà rất là cao thượng như thế, cho nên là rất là kính phục, đi đến hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, hồi nãy cái vị tỳ kheo đó là tu cái hạnh gì và có công đức gì mà có năng lực mà ghê sợ như vậy, mà rất là con rất là kính ngưỡng. Thì Như Lai nói đó chính là Ni Đề chứng quả là hắn sau 7 ngày vào giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Cho đứng về cái góc độ giác ngộ thì quý vị thấy là tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau. Cho nên nhiều khi ở thế gian này có những cái điều rất là lầm ở cái chỗ là khi mà mình giàu một chút mình khinh người nghèo, mình đẹp một chút mình khinh người xấu. Đây là thể hiện một cái ngã thôi. Cái xấu cái đẹp đó là không có phải là ở trên cái địa vị và cái con người, mà thực sự chỉ là cái tấm lòng thôi. Dương Chu sang nước Vệ đó, thì khi mà ở cái nhà trọ đó, thì cái người chủ của cái nhà trọ này là có hai cái người thiếp. Cái người thiếp thứ nhất rất là đẹp, người thiếp thứ hai rất là xấu. Và tất cả gia nhân ở trong nhà đó là đều thương cái người xấu hết, mà không có thương cái người đẹp. Dương Chu mới thấy lạ quá, tại sao mà có cái điều lạ như vậy, lẽ ra phải thương cái người đẹp mà bây giờ tất cả mọi người lại thương cái người xấu. Thì mới hỏi một cái người ở trong nhà đó, người trong nhà mới nói đó là bởi vì cái người đẹp cho mình là đẹp cho nên mất đi cái đẹp, cái người xấu cho mình là xấu cho nên là người ta quên đi cả cái xấu. Thế mà mới thấy là cái tấm lòng của con người ta mới là cái hơn hết thôi, cái trí giác ngộ là hơn hết thôi, chứ không phải là cái vấn đề là cái bên ngoài. Trên như vậy đó là cái đức từ bi của và thương chúng sanh, thương sanh một cách rất là bình đẳng. Mình có tâm bình đẳng rồi đó, mình mới có thực sự mình thương được. Mà thương ở đây là không phải là có cái án. Mình bây giờ là mình thấy cái người nào dễ thương mình mới thương, không à? Có người nào dễ thương mình thương không à? Không có thương. Bây giờ kể cả quý vị đi làm từ thiện, đi dự phát quà đi, thấy có người nào đẹp mặt dễ thương quý vị cho, mà nhiều khi quý vị muốn lấy thêm cái cho đó, cho đứt bồn, không à? Có người nào xấu đó là cho qua đi, không à? Thứ đồ muốn đuổi người ta đi, không à? Thì như vậy là mình thương là do ái nhiễm không? Mình thương mà không có tình thương bình đẳng ở trong đó. À, cho nên bây giờ mình phải thấy được cái điều đó thì mình phải thương, thứ nhất là thương bình đẳng, có tình thương rồi mới có cái lòng từ là mới giúp đỡ cái người đó mà chuyển qua một cái cảnh giới khác được. Cho nên vì vậy đó là từ có cái tình thương rồi, cho nên là Đức Thế Tôn đi đến đâu đó là ai cũng thương hết, bởi vì thương Đức Thế Tôn cho nên người ta mới tu được. Thương có nhiều người thương mà thương một cách nó khủng hoảng luôn. Ở trong cái chuyện của Đức Phật đó là có một cái vị tỳ kheo là Vakali đó, Vakali cái tiếng đó, tiếng Phạn. Anh ta thấy Đức Thế Tôn, anh ta thương Đức Thế Tôn mà thương đến cái độ mà thương sợ luôn, để là mỗi ngày anh ta xuất gia rồi anh ta cứ nhìn ngắm Đức Thế Tôn mà anh ta quên tu luôn, nó thương mà quên tu, không à? Thương cái điều này là sợ luôn đó, không à? Cho nên là mỗi lần mà ai mà nói mà thương mình cảm giác là rất là bị thương, phải không ạ? Bởi vì mình cảm giác những cái tình thương mà nó không có phù hợp, mình cảm giác là sợ. Mà Bát Ca Ly này anh ta thương Đức Phật thương ghê lắm. Cho nên vì vậy mà Đức Thế Tôn đó, ngài biết được là Bát Ca Ly là cái người có thể là giác ngộ. Nhưng mà nếu mà cứ mỗi ngày mà nghe pháp mà không chịu nghe, mà cứ nhìn nhung nhang của Đức Thế Tôn không, thì làm sao mà nghe vô được, thấy không ạ? Cho nên là quý vị mà thấy quý thầy quý cô nào mà đẹp, quý vị cứ nhìn cứ ngắm không, quý vị sao nghe pháp được đây, phải không ạ? Chỉ nghe cái từ âm, nghe những cái giáo pháp thì quý vị có thể tu được thôi, chứ còn mà cứ nhìn ngắm không, không thể nào tu được hết. Cho nên vì vậy đó là một bữa nọ đó, là trong cái mùa hạ đó, Đức Thế Tôn ngài mới cho giáo đoàn đi qua bên Xá Vệ. Đức Thế Tôn quyết định là Bát Ca Ly ông phải ở đây, ông không được đi theo. Mỗi ngày quen nhìn Đức Thế Tôn rồi, bây giờ đó là không được nhìn Đức Thế Tôn nữa, lòng ngài buồn rũ rượi, buồn mà ăn không được, ngủ không được, bởi vì cái tình thương này là ghê lắm, là sợ lắm. Cho nên vì vậy đó là đau khổ đến cái độ một bữa nọ Bát Ca Ly là ông ta là phải đi lên trên cái đỉnh núi. Lên đỉnh núi ông ta nghĩ là bây giờ Đức Thế Tôn ruồng bỏ mình rồi, Đức Thế Tôn không còn thương mình nữa, cho nên bây giờ là mình phải nhào xuống núi, mình tự tử mình chết thôi. Cho nên thì lúc mà ông ta chuẩn bị mà nhảy xuống núi đó, thì hình bóng Đức Thế Tôn mới xuất hiện sau lưng đó, là này con Bát Ca Ly, Như Lai hiện ở đây, Như Lai không bao giờ mà bỏ con. Quay lại nhìn Đức Thế Tôn, hai dòng nước mắt tuôn xuống, quỳ xuống bên Đức Thế Tôn mà nói rằng là thật sự con rất thương nhớ Đức Thế Tôn. Lúc đó Đức Phật mới biết đó, là đứng ở giữa cái bờ vực mà sống chết rồi đó. Tiếp đó ông ta đó là mới xoay chuyển cái nội tâm từ một cái tình thương ái nhiễm với Đức Thế Tôn bằng cái tình thương thực sự, và mơ ước rằng mỗi ngày chỉ cần được ngồi nghe pháp với Đức Thế Tôn lòng con mãn nguyện rồi. Đức Thế Tôn mới phân tích vô thường vô ngã, các pháp là duyên sinh, ngay tức khắc Bát Ca Ly chứng quả la hán ngay tại chỗ. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là thí dụ như bây giờ mình thương Phật mình mới tu được, mình thương quý thầy, mình thương tăng ni, như vậy mình mới đến chùa mình mới tu được. Đến chùa thấy ông thầy thấy ghét, quý vị đi chùa được không ạ? Không đi chùa được, phải không ạ? Cũng phải có cái tình thương đó, phải không ạ? Nhưng mà thương làm sao mà đừng có cái sự mà giống như là ái nhiễm tôi gì. Quý thầy quý cô không phải như Đức Phật là có thần thông là đến bờ vực núi mà dịnh dai mình kéo lại, phải không ạ? Thương cái chỗ đó quý vị đi tự sát mới thì đi tù, phải không ạ? Thì như vậy là mình thấy rằng là mình thương mình mới đến, rồi bắt đầu mình mới tu. Thì như vậy đó là nhờ có tình thương đó, bắt đầu mình mới rải cái lòng từ mình ra, mình mới học Phật pháp được rồi. Quý vị bắt đầu quý vị mới nói là à, là thôi mình đi chùa đi, là mình nghe kinh nghe pháp thì mình bỏ được tham sân si phiền não. Cha mẹ cũng vậy, lớn tuổi rồi, một đời đã hy sinh cho tụi con rồi, một đời đã hy sinh cho xã hội rồi. Bây giờ cha mẹ đến chùa, cha mẹ nghe kinh nghe pháp rồi để cho cha mẹ tinh thần được nó thanh tịnh, được an lạc. Nhờ tinh thần an lạc đó, đến khi mà cha mẹ ra đi thì cha mẹ mới có cái đời sống rất là hạnh phúc ở bên thế giới bên kia, và tụi con rất là an lòng. Một lời nói chân thành đúng không ạ? Rất là chân thành. Thì như vậy đó là mình mới có thể độ được. Cho nên là trong nhà đạo gọi là cái ỷ ngữ đó, tức là cái lời nói rất là dễ thương đó. Và một cái điều nữa là từ bi. Rồi bây giờ nói qua đến cái vấn đề là hỷ xả, tức là hỷ, tức là cái lòng quan hỷ vui, phải không ạ? Mình thấy vui, mình vào trong chùa mình thấy là cái hình Đức Phật Di Lặc đó, ngài cười rất vui, và là cái sự quan hỷ đó. Cái quan hỷ này đó là nó khác, ví dụ như bây giờ là quý vị ở trong chùa mình, trong nhà chùa mình là có cái câu này nè, đó là anh quan hỷ làm này cho tôi ha, hay là anh quan hỷ làm này cho mình xưng cái pháp danh của mình đó, hay là chị quan hỷ là giúp cái này, hay là kể cả mấy thầy cũng vậy, nói là đạo hữu quan hỷ mà giúp này để cho chùa, hay là cô quan hỷ giúp này cho chùa, lúc luôn luôn là sử dụng cái từ quan hỷ, phải không ạ? Tại sao ạ? Bởi vì nếu mà không quan hỷ đó là quý vị đó là làm việc thấy đau khổ dữ lắm. Ví dụ bây giờ quý vị kêu đứa con mà quét nhà mà nó không tự nguyện quét nhà, nó không có quan hỷ đó, nó quét nhà trong cái không có phải là vui vẻ quét nhà đó, quét nhà trong cái bực bội đó, như mình thấy nó quét nhà mình thấy tội nghiệp lắm. Nó quét mà nó ưỡn lên, nó ưỡn xuống, nó quét cái nhà mình thấy là muốn đuổi ra khỏi nhà luôn á. Còn nó rửa chén là bể hết à, phải không ạ? Nó không quan hỷ, nó rửa chén là thua rồi đó. Cho nên vì vậy đó là làm sao mà vui thì mình mới có thể là mình làm được. Mình không vui là mình không làm. Kể cả cái job cũng vậy nữa. Là quý vị mà vào trong cái hãng làm, là quý vị mà thấy cái job đó quý vị làm rất là vui, tức là nó rất là cảm giác rất là khỏe đó, thì quý vị làm. Còn mà nếu không vui đó là sớm muộn gì quý vị cũng quit job à. Không vui là mình chán nản, mình không quit job người ta cũng quit mình đi luôn. Thì như vậy đó là phải có sự quan hỷ trong đó. Mà cái quan hệ đó là không phải tự nhiên mình quan hệ, phải có đối tượng mình quan hệ. Cái điều này là rất là tự nhiên. Có người nào quan hệ cứ ngồi mình cứ cười hoài, tao nói là khùng rồi đó, đó là không phải là quan hệ. Tức là phải có cái đối tượng, nghĩa là thí dụ như là mình thấy rằng đó là mình đối với cái người nào họ giao cái trách nhiệm cho mình, họ nhờ mình cái gì đó, mình rất sẵn lòng mình làm. Đây là có đối tượng. Mình hy sinh mình làm. Đó là một cái quan hệ rất là bình thường thôi. Còn quan hệ cái cao hơn, nghĩa là có người nào chọc ghẹo mình vẫn vui, mình vẫn không cảm giác buồn gì hết, mình cũng không đau khổ. Và cái nữa, có cái chướng duyên nghịch cảnh gì đến với mình á mà mình vẫn không đau khổ, thì đây gọi là cái quan hệ của Bồ Tát Di Lặc. Cho nên quý vị thấy là tại sao mà hình tượng Bồ Tát Di Lặc á là có sáu cái đứa, có năm đứa trẻ. Có năm đứa trẻ là nó đứa móc mắt, đứa cầm tay, đứa cầm chân, ha, đứa móc mũi, đứa móc miệng, đủ thứ hết. Mà Ngài vẫn cười té tét à, phải không? Cười rất là quan hỷ. Đúng ra là có sáu đứa, nhưng mà còn một đứa đó là không thể nào mà chúng ta thấy được. Đó là về cái căn ý, nghĩa là sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là quý vị thấy được, phải không ạ? Ý là quý vị không thấy được. Mà sáu căn này đối với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nghĩa là sắc, thanh, hương, tức là sáu, năm trần bên ngoài đó là quý vị thấy được. Còn cái pháp á, là quý vị không thấy được. Là nghĩa là cái pháp, ví dụ như bây giờ là quý vị đang ngồi niệm Phật hay quý vị đang ngồi thiền đó, là quý vị có cái niệm, có cái suy nghĩ nào nó gọi là lạc tạ ảnh tử đó. Nghĩa là mình trong ngày có cái chuyện gì rồi nó nhớ lại đó, đang ngồi niệm Phật, đang ngồi thiền, tự nhiên nó khởi lên là bữa qua cái bà đó đã chửi mình. Nó khởi lên trong đầu như vậy đó. Thì vậy mình thấy cái niệm đó, thì vậy mình vẫn quan hỷ, mình không được bực bội à, phải không ạ? Mình bực bội với cái niệm đó là quý vị thua à. Bởi vì tu là mình không được bực. Có nhiều người đang niệm Phật á là vọng niệm nhiều quá, sân lên, nó tại sao mà tôi niệm Phật mà nó không có dẹp xuống được, mình phiền não. Thấy không ạ? Đang niệm Phật mà sân lên à. Cho nên có nhiều người đang niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà có người chọc cái sân lên liền à. Tại sao? Bởi vì mình đang bực bội trong lòng của mình rồi, mình không thắng được mình. Chứ còn quý vị mà niệm Phật hay đang ngồi thiền mà tâm nó thanh tịnh ha, có ai chọc ghẹo gì quý vị cũng cười thôi à. Bữa nào quý vị mà tâm nó thanh tịnh, quý vị giải quyết cái vấn đề rất là tự tại, rất là an lành. Còn bữa nào mà quý vị mà tâm nó bực bội, quý vị giải quyết vấn đề nó tệ dữ lắm, nó dở dữ lắm, thấy không ạ? Cho nên là bình tĩnh chừng nào thì giải quyết vấn đề nó mới gọn chừng đó. Cho nên vì vậy đó là mình không được nổi sân với mình. Nghĩa là khi mà có vọng niệm, mình biết có vọng niệm nó đến và mình vẫn tiếp tục việc mình là niệm Phật. Mình đừng bao giờ là mình nổi sân với cái vọng niệm đó. Mình nổi sân là mình niệm Phật, mình không biết mình niệm đến cái số mấy rồi, không biết là cái chuỗi thứ mấy, mình không biết, mình quên. Cho nên vì vậy đó là mình thấy nó, mình biết. Bởi vì tham, sân, si là ba con rắn độc. Nhưng bây giờ là mình không nổi sân lên, đúng không ạ? Mình không nổi sân lên nghĩa là mình không có bực bội với những cái tâm niệm đó, đúng không ạ? Là mình không nổi sân là lúc đó là mình dễ an lành lắm. Và mình không nổi tham nghĩa là cái lúc nào mình tu hành, mình ngồi thiền, tâm mình an lành, mình niệm Phật tâm mình an lành rồi đó, lúc đó mình cho là bữa nay là mình tu, mình đắc rồi, mình ngon rồi. Cái đó là cái ngã mạn nổi lên mà nó phát xuất từ lòng tham. Cho nên là tham sân không được khởi khi mà chúng ta tu học. Đây là cái lạc tạ ảnh tử. Cho nên là lúc nào mình cũng quan hệ, nghĩa là quan hệ là đối với chướng duyên nghịch cảnh, quan hệ đối với cái đối tượng mình giúp đỡ. Thì như vậy đó là cái sự quan hệ của nhà đạo. Và một cái nữa đó là cái sự buông xả. Quan hỷ rồi mình buông xả, mình đừng để trong lòng mình bất cứ một cái gì mà nó tồn tại trong trái tim của mình hết. Mình buông xả đó là quý vị buông xả cho ai à? Không phải là một cái ân huệ cho chúng sanh đâu à. Không phải là cái ân huệ mà buông xả cho ai à? Cho chính mình. Bữa nào mà quý vị mà buông xả được là quý vị ngủ ngon lắm. Bữa nào mà quý vị mà giận ai một cái quý vị ngủ có ngon không à? Thế nào ngủ là quý vị bị nightmare liền à, ác mộng phải không à? Nên là lúc đó là quý vị là nằm mơ, mình thấy mình đang chiến đấu với người ta. Như vậy đó, mình ngủ dậy cái là sức mồ hôi hột của mình ra, vậy giấc ngủ có ngon không ạ? Không có ngon. Mà mình buông xả tự nhiên mình cảm thấy mình nó khỏe dữ lắm. Trong thi hào Lepstone Soi của Liên Xô đó, là ông ta kể một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một cái gã ăn mày nghèo cùng lắm, mà ông ta chỉ đến xin một cái người nhà giàu. Thì đối với cái người nghèo hành cất như thế, chỉ cần một mẩu bánh mì và một vài đồng xu thôi, ăn đỡ đói qua ngày đó cái sự hạnh phúc rồi. Thì đã từ sáng đến giờ là không có một cái đồng nào, cũng không có một cái mẩu bánh mì vào trong bụng. Cho nên là cái người gã hành cất này đó là cứ kiên trì ở cái người nhà giàu này, nghĩ là chỉ cần một cái phần mẩu bánh mì thừa của người nhà giàu này thôi cũng khiến cho mình no lòng nữa. Anh ta rất là kiên trì. cái người nhà giàu chẳng những không cho rồi đó, thấy cái anh này kiên trì cho nên là rất là giận, cho nên là lấy cái cục đá ném và đuổi đi. Cái người nghèo này đó, cái người ăn mày này mới lụm những hòn đá đó bỏ vào trong cái giỏ và hứa với trong lòng mình đó, một ngày nào đó khi sa cơ thức thế, cái gã này sẽ nghèo cùng, ta sẽ ném những hòn đá này lên người của anh ta. Thì cái lời chú nguyện ác ôn đó, thì chỉ trong một cái khoảng thời gian không lâu lắm, thì cái người nhà giàu này đó là bị vào một cái vụ vu khống nào đó khiến cho triều đình đến mà cướp hết tài sản, lấy hết tài sản và tống giam vào vào ngục. Đây là cái cơ hội đã chờ bao nhiêu năm nay. Khi mà cái người nghèo này, cái người nhà giàu này đó là bị còng mà trên đường đi vào trong cái trại giam đó, thì cái gã hành khất này và đi theo sau lưng, và trong giỏ đó là vẫn còn những hòn đá ngày xưa, thò tay vào trong cái hòn trong túi đó, lấy ra những hòn đá chuẩn bị ném vào trong cái người tù này đó. Thì thoáng nhìn một cái thì anh ta thấy cái nét mặt của cái người nhà giàu này rất là đau khổ tiều tụy, giống như là ngày xưa mình xin những mẩu bánh mì như vậy. Anh ta tự nhiên buông những hòn đá xuống và anh ta nói một câu như thế này: tại sao ta phải mang những hòn đá này từ bao nhiêu năm qua, trong khi đó con người này cũng khốn khổ như ta? Tại sao như vậy? Nếu mà anh ta chỉ cần giác ngộ cái điều đó đó, là anh ta có thể bỏ hòn đá đó ngay cái lúc đó rồi, đúng không ạ? Mà mình đã mang bao nhiêu năm qua rồi đến bây giờ mới giác ngộ, thực sự trễ nhưng mà vẫn còn sớm. Nếu mà anh ta dại một chút, bất giác một chút mà quăng những hòn đá này vào trong cái người nhà giàu này, thì một cái mắt quay lại, một cái niệm hận thù của người nhà giàu này thể hiện một kiếp lai sanh gặp lại, phải không ạ? Cho nên đó là mình buông xả được, tức là mình giải được cái quan khiên, giải được cái nghiệp chướng của chính mình. Thực ra nó có hai cái điều: mình buông xả được á là mình được an lành trong cái kiếp hiện tại, và cái kiếp quá khứ mình giải được cái quan khiên và đời sau sẽ không còn nữa, và đời này cũng như vậy. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rằng hận thù diệt hận thù, đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, đó là đó chính là cái định luật ngàn thu, là vĩnh viễn bất di bất dịch. Cho nên như vậy đó, là mình buông xả được, mình hỷ xả được, mình từ bi được, mình nhẫn nhục được, là không phải thể hiện một cái thấp hèn mà thể hiện một cái sức mạnh phi thường. Cho nên gọi là Đức Thế Tôn gọi là đại hùng, đại lực, đại tư, từ bi. Tại sao là đại? Bởi vì là nó không phải là tiểu nữa, tức là không phải những cái thế gian thường nữa, mà đó là một cái bước gọi là xuất thế gian. Cái nghĩa xuất thế gian là như vậy á, thưa quý vị, không phải xuất thế gian là mình phải là đi qua cái cung trời nào mới là gọi là xuất thế gian, mà xuất thế gian nghĩa là chúng sanh chìm đắm ở trong đó. Bây giờ không thể nào thực hiện được cái từ bi hỷ xả, mình thực hiện được, đây là xuất thế gian. Đại hùng, đại lực, đại từ, từ bi là có ở trong lòng của chúng ta. Cho nên đó là nhẫn nhục, từ bi và hỷ xả, đó là cái công đức, cái công hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài luôn luôn hiện hữu nơi chúng ta. Quý vị thấy là năm cái đức tính này mình có thể làm được không ạ? Làm được không ạ? Được không ạ? Mình làm được. Thì như vậy đó là Đức Phật có năm đức tính này gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn quý vị mà có năm đức tính này mà quý vị đã nói là làm được, mà đã nói cái lời trước Đức Thế Tôn như thế, thì như vậy quý vị là gì ạ? Cho nên là quý vị thấy là ở bên Trung Hoa đó, người ta nói là cái nữ cư sĩ gọi là nữ Bồ Tát không à? Nữ Bồ Tát không à? Bởi vì tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát hết, phải không ạ? Nghĩa là nhưng mà bởi vì mình không có khai thác được. Khi nào mà quý vị phát huy được những cái đức tính của Bồ Tát như vậy là Bồ Tát luôn luôn là gia hộ cho chính mình. Còn quý vị không phát huy được năm cái đức tính này á, dù Bồ Tát có linh hiện cách mấy, Bồ Tát cũng không thể nào mà giúp mình là thoát khỏi cái cảnh mà đau khổ hết, cái chướng duyên nghịch cảnh hết. Cho nên đó là ông Quang là hỏi ngài Tuệ Trung đó, là về cái câu trong kinh Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là khi mà gió đen thổi thiền vào trong La Sát Đọa đó, nhất niệm Quán Thế Âm liền tay qua không còn cái nạn La Sát nữa đó, thì như vậy đó, thì chỉ cần người nói là tại sao mà chỉ một ngày hỏi là tại sao nhất niệm Quán Thế Âm đó là tự nhiên á là thoát khỏi cái nạn đó. Thì ngài Tại Trung nghiêm sắc mặt mới kêu cái tên của ông quan, thì ông quan ứng dạ, nó là ra rồi, thoát khỏi rồi. Thế là thì như vậy đó, là Quan Thế Âm là tượng trưng cho cái gì à? Tượng trưng cho cái gì? Nghĩa là tượng trưng cho một cái đức tính là nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả. Năm đức tính này có thể biểu lộ được là ngay cái lúc tâm mình được thanh tịnh, và mình có thể làm được, nó kiến tạo dần dần khiến cho tâm của mình á là đủ được năm cái đức tính này, nó phát sinh ra từ cái năng lực đó. Mà cái tâm thanh tịnh đó là nó đâu à? Nó hiện hữu nơi tất cả chúng ta. Khi kêu tên của một ông quan thì ông quan liền ứng thanh dạ. Thì như vậy đó, là dạ, cái tiếng dạ đó là có phải là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện hữu không ạ? Nghe cái tiếng dạ, cái gì có thể nghe được cái tiếng dạ đó? Tức là một cái tâm sẵn có của chúng ta. Bây giờ chúng tôi nói một cái điều này là quý vị có thể tin được hay không ạ? Là nó là cái vạn pháp đều do tâm, phải không ạ? Thí dụ như bây giờ là quý vị thấy cái căn nhà, thấy tất cả cái hiện tượng đó, cái hiện tượng đó là có phải là do tâm quý vị không ạ? Có, phải không ạ? Nhưng mà đó là lâu nay mình cứ nghĩ là, ví dụ như bây giờ là nói tin Phật như vậy, nhưng bây giờ nếu mà không có mình cái nhà có không ạ? Không có mình cái nhà cũng có. Ví dụ bây giờ là không có tệ mãn mà cái nhà này cũng có, phải không? Trước khi đến đạo tràng này thì đạo tràng này vẫn có. Nhưng bây giờ tệ mãn hiện hữu thấy đạo tràng ở đây, thì như vậy đó là cái đạo tràng này là có từ tuệ mãn hay là đã có trước rồi ạ? Đã có trước. Như vậy có phải vạn pháp do tâm mình không ạ? Phải đi trước rồi mình mới tính nè. Là tự gì đó, là nếu không có tâm thì quý vị sẽ không thấy được đạo tràng, phải không ạ? Sở dĩ mà tệ mãn thấy rằng đạo tràng này đó là có, là bởi vì là hiện tại tệ mãn đang thấy và đang hiện hữu nơi đây, thì đạo tràng này mới có. Nếu mà mình không có ở đây và không có tâm ở đây, có mà cũng như là không có. Cho nên tất cả vạn pháp đều do tâm được hết. Ví dụ bây giờ quý vị nghe một cái âm thanh á, quý vị không có tâm quý vị nghe được không ạ? Không có tâm quý vị không nghe được, thế mà. Cho nên là có nhiều khi mà mình đang nghe bản nhạc mà mình đang suy nghĩ cái chuyện gì đó, mình cũng không được nghe bản nhạc đó nữa. Mình đang nghe người ta nói chuyện, mình lại suy nghĩ chuyện khác, cái chuyện đó nó cũng không vô lỗ tai mình nữa. Âm thanh nó có là từ nơi cái tâm của mình nó hiện hữu. Tâm hiện hữu đó chính là đạo tràng của Bồ Tát. Tâm hiện hữu đó là cái tâm thanh tịnh thẳng có nơi tất cả chúng ta. Cho nên là cái pháp tu của Bồ Tát gọi là phản văn tự tánh, tức là nghe bằng cái tánh nghe. Thí dụ bây giờ là quý vị đang ngồi đây, là quý vị nghe âm thanh, là quý vị đang nghe. Tu thiền quý vị đừng có nghĩ là nó cái gì nó cao xa hết, rất là đơn giản. Nghĩa là quý vị ngồi đó, quý vị chỉ cần nghe hết tất cả những hiện tượng, quý vị thấy hết tất cả hiện tượng trong khoảnh khắc này, tự nhiên tâm mình được thanh tịnh. Đây là cái kinh nghiệm. Bữa nào quý vị thực phiền não đi, quý vị là ngưng cái niệm Phật đi. Vì phiền não nhiều lắm, bây giờ quý vị mới đi bộ một mình, quý vị nghe thật sâu lắng, nghe từ trái tim của mình, nghe tất cả gió thổi, nghe tiếng xe, nghe âm thanh, nghe tiếng linh kêu, nghe tiếng chim kêu, nghe một cách rất là bình thản, thì tự nhiên nó là phiền não, tự nhiên là nó sẽ calm down xuống, không còn chút phiền não gì hết. Mà quý vị biết phiền não hết thì sao ạ? Sóng dừng thì biển mênh mang, là biển lặng thôi. Tâm dừng thì tự nhiên là trí giác nó sáng thôi. Trí mình nó sẵn có, nhưng do mây che, bây giờ mây không còn nữa thì mặt trời hiển lộ, đó là trí tuệ phát sanh. Suốt 49 ngày qua Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, thì cái đêm 49 đó tự nhiên tâm dừng bặt hết, tất cả những cái hiện tượng tâm không còn nữa, tạp khí cũng không còn nữa, tâm của Ngài thực sự trong sáng. Từ trong cái bể thanh tịnh đó, chợt Ngài nhận ra được là Phật tánh sẵn chính mình, nhận ra được ông chủ nơi chính mình rồi đó. Lúc đó Ngài trở thành một người vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà Ngài nói một cái câu rất là dễ thương. Khi mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài nhìn lại chúng sanh và nói: ô, tại sao kỳ quá, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ căn tánh và đức tính trí tuệ của Như Lai, tại sao mà họ không biết? Cho nên Ngài rất là băn khoăn điều đó. Ngài thấy chúng ta cũng có như vậy, mà bởi vì mình cứ theo vọng tình, mình cứ theo duyên này duyên kia. Bây giờ rồi Đức Phật ra đời, Ngài mới dạy tất cả pháp môn, nào là niệm Phật, nào là tu thiền, nào phải tụng kinh, nào phải trì chú, vân vân, để chi? Để cho mình dẹp hết tất cả những cái vọng tưởng đó. Tâm vọng tưởng nó không còn nữa thì tự nhiên là tâm mình nó được thanh tịnh hiện hữu thôi, chứ không phải từ đâu nó tới nữa. Giống như cái lúc này là quý vị tu theo cái hạnh của Bồ Tát, tức là phản văn tự tánh đó. Quý vị nghe hết tất cả những âm thanh bằng một cái tâm nó trong sáng, tự nhiên là tâm của mình nó tự trong sáng.
Đây gọi là khi tâm trong sáng là quý vị thấy, ủa, mình cũng có sẵn cái tâm thanh tịnh này, mình có sẵn cái tâm giác ngộ này, thì như vậy đó là quý vị tự nhiên là quý vị giác là liễu liễu thường, thường tri, lúc nào mình cũng biết hết. Cho nên là mình nghe bằng tâm, thấy bằng tâm, không phải nghe bằng thức mà thấy bằng thức nữa. Thì vậy cái tâm đó là cái tâm giác, giác ngộ. Từ cái tâm giác ngộ này nó phối hợp với năm cái công hạnh, nghĩa là nhẫn nhục, là từ bi và hỷ, hỷ xả, phối hợp lại tự nhiên quý vị trở thành một vị Bồ Tát. Quý vị trở thành một cái người gọi là xuất trần. Là ngay đó là quý vị chuyển hóa được nội, nội tâm của mình là địa vị phàm phu đặt lên địa vị thánh, thánh giả. Cho nên khi mà trải cái tọa cụ ra đó, cái tọa cụ là cái đó đó, là quý vị ngồi lên đó, là có cái bài kệ trong cái luật tỳ ni, nghĩa là tọa cụ ni sư đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai, Lai mạng. Tức là tọa cụ này gọi là ni sư đàn, đến gì để trưởng dưỡng miêu tánh, là tánh linh, để trưởng dưỡng cái tánh linh của mình. Triển khai đăng thánh điện, nghĩa là từ cái địa vị phàm phu chuyển qua địa vị thánh, thánh giả. Phàm phu là tham sân si phiền, phiền não, phải không ạ? Thánh giả là sao ạ? Không có tham sân si và phiền, phiền não. Đây là gọi là triển khai. Cho nên là có lúc là quý vị là Bồ Tát, có lúc là quý vị là chư thiên, có lúc quý vị là Atula, mà có lúc quý vị là người, có lúc quý vị là ngạ quỷ, có lúc mình là súc, súc sanh, có lúc mình là chúng sanh trong cảnh giới địa, địa ngục, tam giới, lục đạo luân hồi. Không phải mình bỏ cái thân này quý vị mới là đi sanh cõi này sanh cõi kia, mà trong một ngày là quý vị đã sanh lên làm, lúc làm Bồ Tát, lúc làm Phật, lúc làm Atula. Atula là sao ạ? Lúc mình sẹt lửa đó là Atula đó, mà làm được chút đỉnh gì mình sẹt lửa, có phước nhưng mà lại sẹt lửa đó, là cố chấp. Cho nên vì vậy đó là Atula. Rồi làm người là thiện ác, lúc vui lúc buồn, vân vân, là thiện ác đó, nó lẫn lộn trong đó. Có lúc mình xử sự giống như chúng sanh trong ba đường, đường ác, rất là tệ, nhưng có lúc mình rất là cao thượng. Bây giờ làm sao mình chuyển hóa cái nội tâm mình, không còn là lang thang trong những cái tâm đó. Thì vậy là quý vị thấy hiện đời mình không còn lang thang nữa, mình chỉ ở cái địa vị duy nhất là địa vị của Bồ Tát. Bồ Tát là hữu tình, tình giác, nghĩa là làm một chúng sanh giác, giác ngộ thôi. Thì như vậy là quý vị cắt đứt được luân hồi sanh, sanh tử. Đây là cái con đường đạt đến niết bàn. Thì hôm nay là cái ngày kỷ niệm về cái ngày Phật Quan Thế Âm xuất gia. Nói Phật đây là thật ra là Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị cổ Phật, tức là vị Phật xưa thôi. Nhưng mà khi mà Đức Thế Tôn giáo hóa đó, thì Ngài thì hiện làm thân Bồ Tát để mà trợ duyên, là Ngài phát nguyện cái công hạnh này để phổ độ chúng sanh. Khi nào không còn chúng sanh nào giác ngộ thì lúc đó Ngài mới thành Phật. Nhưng thật ra Ngài đã là vị cổ Phật rồi, nghĩa là Phật xưa đó. Thì như vậy đó là một ngày Phật Quan Thế Âm, ngày xuất gia, thì cũng là cái ngày mà tất cả chúng ta là ngồi lại đây hướng về Phật, hướng về Bồ Tát, là ôn lại những cái công hạnh xưa, và để giúp cho chúng ta là thăng tiến trên con đường tu học. Và mỗi ngày qua mình tu học là có cái kết quả, mình tu học là có cái an lành, mình hiểu Phật Pháp là mình thấy có lợi lạc, chứ không phải hiểu Phật Pháp mình phiền não nhiều hơn. Mỗi ngày quý vị quan hỷ nhiều hơn, hỷ xả nhiều hơn, rồi từ bi nhiều hơn, nhẫn nhục nhiều hơn, là quý vị biết mình tu tiến. Cho nên là trong kinh nói đó, là quý vị muốn biết mình tu tiến hay không tu tiến thì coi là mình tu mình có phát triển được tứ vô lượng tâm hay không, là từ bi hỷ xả hay không. Nếu mình tu mà lúc nào tâm của mình vẫn đau khổ, phiền não, bực bội, khó chịu, quý vị kiểm tra lại pháp môn tu, coi chừng mình đi tu sai rồi đó. Hơn là còn mình tu mình thấy quan hỷ nhiều hơn, an lành nhiều hơn, rồi hỷ xả nhiều hơn, nhẫn nhục nhiều hơn, từ bi nhiều hơn, là lúc đó quý vị biết là mình đang trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Là ôn lại những công hạnh đó để nhắc nhở lại cho chính mình, để rồi thúc đẩy mỗi ngày qua mình mãi mãi đi theo dấu chân của Đức Như Lai, đi theo dấu chân của Bồ Tát. Thì đó là những cái lời Tài Mạng nói cho ngày hôm nay. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, vì sự cao cả nguồn mạch Phật Pháp mà Đại Đức không quản ngại đường xa xôi, dành thời giờ quý báu, hứa khả quan tâm đạo tràng. Thầy đã đem pháp bảo cúng Phật, truyền giáo lý đến hàng Phật tử chúng con, hầu mong Phật pháp được lưu truyền và sẽ rót vào tâm tư của hàng hậu học chúng con. Với những lời dạy vàng ngọc này như những dòng nước cam lồ, giờ thời gian trôi qua có xóa mờ đi tất cả. Hàng hậu học chúng con nguyện giữ những lời vàng ngọc của Đại Đức để lại, đó là những món quà thật vô giá. Đại Đức sẽ là ngọn đèn để dẫn dắt chúng con trên con đường mê tìm về giác ngộ. Chúng con nguyện lấy đó để làm hành trang trên con đường cứu nhân và học Phật. Chúng con xin tri ân Đại Đức Giảng Sư, kính nguyện hầu ân Tam Bảo gia hộ cho Đại Đức pháp thể khinh nam, chúng sanh dị độ. Kính chúc đạo tràng sẽ là những đóa hoa đàm thơm ngát trong lòng tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời tất cả quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh địa